SBS Việt ngữ.
Dạ vâng, thưa chị Phương Vĩ, thì bên đài SBS được biết là trong tháng 10 này, Victoria Multicultural Commission, tạm dịch là Hội đồng Đa văn hóa Sự vụ của Victoria, sẽ tổ chức một số buổi hội ý với các tổ chức cộng đồng đa văn hóa để mà tìm hiểu thêm về các vấn đề đang ảnh hưởng các cộng đồng này và sẽ báo cáo cho Bộ trưởng Đa văn hóa Sự vụ của tiểu bang biết. Vậy thì chị có thể cho quý thính giả của đài biết thêm về những cái buổi hội ý này được không ạ?
Vâng, cảm ơn anh Văn Trình cho Phương Vĩ có cơ hội trình bày đến cộng đồng người Việt tự do của chúng ta và đến cộng đồng và những cộng đồng sắc tộc khác. Bởi vì ngoài việc Phương Vĩ trình bày với ban Việt nữ, thì những người nghị viện, những người mà ủy viên khác trong Hội đồng Đa văn hóa cũng có nói chuyện với những ban sắc tộc của họ để trình bày đến cộng đồng đa văn hóa nói chung một số những buổi hội thảo mà Hội đồng Đa văn hóa Sự vụ dự định sẽ tổ chức vào tháng 10. Mục đích chính của những buổi hội thảo này để nhằm để cho Hội đồng Đa văn hóa Sự vụ, một hội đồng mới được bổ nhiệm vào tháng 8 và tháng 9 vừa qua, thì có 12 ủy viên, trong đó có Phương Vĩ là chủ tịch, để ủy hội đồng đa văn hóa có thể lắng nghe từ các cộng đồng đa văn hóa về những lo lắng, những quan tâm hay những điều, những công việc, những mục tiêu hoặc là những ưu tiên mà cộng đồng sắc tộc cho rằng Hội đồng Đa văn hóa Sự vụ nên đặt trọng tâm tới trong thời gian 3-4 năm sắp tới nhiệm kỳ của Hội đồng Đa văn hóa lần này thôi.
Dạ vâng, thì không biết là cộng đồng người Việt tự do Victoria sẽ tham gia vào buổi nào ạ? Tại vì ở đây đang trình thấy là sẽ có 5 buổi diễn ra tại CBD cũng như là các vùng mà gần trung tâm của Melbourne, đúng không ạ?
Vâng, thì đây là buổi hội thảo đầu tiên. Thì mà mới bắt đầu thì chúng ta tổ chức những buổi hội thảo này ở các vùng trong thành phố Melbourne, ở các vùng Đông, Nam, Tây và Bắc. Thì ở vùng miền Tây thì Ban chấp hành cộng đồng chuẩn bị được biết là có cô Phó Chủ tịch Ngoại vụ sẽ tham gia vào ở cái buổi hội thảo ở vùng miền Tây, ở phía bên Brimbank. Và các cộng đồng sắc tộc khác họ sẽ ghi danh và tham dự những cái buổi hội thảo này ở các vùng khác. Và Hội đồng Đa văn hóa rất mong muốn được lắng nghe từ những cái tổ chức mang tính cách đại diện các cộng đồng của họ về những quan tâm, những lo lắng hay là những công việc mà họ nghĩ rằng Hội đồng Đa văn hóa cần đặt trọng tâm vào trong thời gian sắp tới.
Dạ vâng, vậy thì những cái vấn đề nào mà chị nghĩ là sẽ được mang ra bàn thảo và sẽ có tác động đối với các cộng đồng đa văn hóa tại Victoria sắp tới ạ?
Nó có rất nhiều khía cạnh mà Phương Vĩ nghĩ rằng các cộng đồng sắc tộc có thể sẽ đặt ra. Nói về những khía cạnh tích cực thì chẳng hạn như những cộng đồng sắc tộc có thể cần thêm hỗ trợ tài chính hoặc là những sự hỗ trợ khác để có thể tổ chức những lễ hội tốt hơn và có cơ hội cho các cộng đồng quảng bá, phát huy và trình bày, chia sẻ văn hóa của mình đến những cộng đồng sắc tộc khác và đến tiểu bang Victoria nói chung. Hoặc là có những vấn đề mà Phương Vĩ nghĩ có thể các cộng đồng sẽ đặt ra là những cái dịch vụ giúp cho các cộng đồng trẻ mới đến định cư tại Victoria để hỗ trợ họ được hội nhập tốt đẹp hơn và giúp các giới trẻ trong những cộng đồng sắc tộc, đặc biệt là những cộng đồng mới đến, có thể giúp có công ăn việc làm một cách nhanh chóng hơn. Hoặc là có thể họ sẽ đưa đến những vấn đề như là sự kỳ thị chủng tộc, hoặc là những vấn đề an nguy trong cộng đồng. Đó là một số những vấn đề Phương Vĩ nghĩ là có thể các cộng đồng sẽ đặt ra và yêu cầu Hội đồng Đa văn hóa tìm hiểu làm cách nào để chúng ta có thể vận động hòa và với chính phủ để có thể những cái dịch vụ hỗ trợ cho những cộng đồng sắc tộc khác được hiệu quả hơn và tốt đẹp hơn.
Dạ vâng ạ. Nghe chị nói thì Đăng Trình mới nhớ là cách đây mấy tháng thì cộng đồng người Việt mình ở Sunshine và San Helben cũng có một số chuyện gọi là xích mích với cộng đồng người Phi Châu. Thì không biết là nó đã được giải quyết tới đâu rồi và liệu là có tiếp tục được đem ra bàn thảo kỳ này không ạ?
Nói về những cái lấn cấn giữa cộng đồng này và cộng đồng khác thì những công việc này nó tương đối là nó có xảy ra. Và riêng về cái chuyện cộng đồng người Việt của mình ở Brimbank và một số những cộng đồng người châu Phi, thì lúc đó trong vai trò chủ tịch cộng đồng người Việt Victoria thì Phường Việt cũng có làm việc với bên cảnh sát cũng như hội đồng thành phố và ngay cả cái bộ hội cái hội đồng đa văn hóa sự vụ, họ cũng có tham dự cái buổi nói chuyện đó. Thì vì nghĩ rằng thì là những công việc như vậy hoặc là những sự việc như vậy có thể là một số những cộng đồng tất tộc sẽ đưa ra, và có thể là những công việc, những ưu tiên mà hội đồng đa văn hóa sẽ phải làm việc với một số những bộ sở của chính phủ tiểu bang để có thể giúp cho cộng đồng chúng ta, xã hội tiểu bang Victoria có một cuộc sống hài hòa hơn. Bởi vì một trong những mục đích của hội đồng đa văn hóa sự vụ là làm cách nào để chúng ta có thể sống với nhau, hỗ trợ nhau trong một cuộc sống đa văn hóa hài hòa, và mọi sắc tộc đều được khuyến khích để phát huy nguồn gốc văn hóa của mình trong một cái bối cảnh đa văn hóa hài hòa và hỗ trợ cho nhau. Thì tôi nghĩ nếu như mà có một số những cộng đồng mà có cái cả suy nghĩ rằng hội đồng đa văn hóa có thể đóng một cái vai trò nào trong công việc, trong cái sự việc đó, thì tôi nghĩ họ sẽ đưa ra trong những buổi hội thảo này.
Dạ vâng, Đăng Trình cũng hiểu là trong vai trò mới là chủ tịch của Hội đồng Đa văn hóa Victoria thì chị cũng phải nghĩ đến cho các cộng đồng khác. Thì không biết là trong các buổi hội thảo sắp tới thì nó sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với cộng đồng người Việt? Và nếu mà có ai muốn đóng góp ý kiến hoặc là có một cái vấn đề nào đó cần được nêu lên thì liệu họ có thể đóng góp được ý kiến không chị?
Nói về cái buổi hội thảo này thì có, bởi vì cái danh sách mời nó giới hạn, cho nên là những ý kiến đóng góp thì có thể là tốt nhất thì đi qua bên ban chấp hành cộng đồng người Việt tại tiểu bang Victoria. Tuy nhiên trong thời gian sắp tới thì nói về vấn đề hội thảo và tham khảo ý kiến của các cộng đồng sắc tộc, đó là một cái vai trò và trách nhiệm vô cùng lớn đối với hội đồng đa văn hóa tiểu bang. Và trong tương lai sau cái này thì là cuối tháng 11 sẽ có những cái buổi hội thảo được diễn ra mỗi 4 tháng. Và đồng hương của chúng ta có thể tham dự tất cả những cái buổi hội thảo như vậy và có thể có ý kiến với hội đồng đa văn hóa. Và bên cạnh đó thì chúng ta có thể gửi email hoặc là viết thư hoặc là liên lạc với hội đồng đa văn hóa hoặc là liên lạc trực tiếp với Phường Vĩ hoặc là với những người ủy viên, 11 người ủy viên khác trong hội đồng đa văn hóa của chúng ta. Thì có rất nhiều cách mà cá nhân hay là một nhóm hay là một hội đoàn có thể đóng góp ý kiến cho hội đồng đa văn hóa trong năm, suốt năm, chứ không nhất thiết chỉ là một cái thời điểm nào đó. Chỉ có riêng cái lần này thì bởi vì hội đồng đa văn hóa muốn xin những cái sự ý kiến đóng góp của một số những hội đoàn, đoàn thể mang tính chất đại diện để giúp cho hội đồng đa văn hóa có đủ thông tin cũng như là đủ những cái chi tiết cập nhật và trong cái thời gian tương đối là ngắn gọn để có thể ngồi và 12 ủy viên có thể ngồi lại với nhau và sắp xếp xem trong thời gian sắp tới 2 năm và 4 năm tới thì hội đồng đa văn hóa cần phải đặt trọng tâm thời gian cũng như là cố gắng vào những khía cạnh nào. Thì cái buổi hội thảo này thì nó mang tính cách tương đối giới hạn, nhưng đồng bào của chúng ta có thể đóng góp ý kiến bất cứ lúc nào và có nhiều phương tiện để chúng ta làm việc đó.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã tham gia buổi phỏng vấn ngắn hôm nay. Và không biết là sau những cái buổi hội thảo sắp tới đó thì những bước tiếp theo mà Hội đồng Đa văn hóa Victoria cũng như là Bộ trưởng Đa văn hóa Sự vụ dự tính sẽ làm sau những cái cuộc hội thảo đó là gì ạ?
Thì sau khi nhận được tất cả những ý kiến của các hội đoàn và những cái người chuyên môn đó, thì Hội đồng Đa văn hóa sẽ ngồi lại và sắp xếp để mình có cái sự quyết định là những cái mục tiêu của Hội đồng Đa văn hóa trong năm 2020, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24 và trong vòng 2 và 4 năm tới sẽ như thế nào, và sẽ ghi chép lại và sẽ gửi đến tất cả các hội đoàn cũng như các cộng đồng sắc tộc về đường hướng của Hội đồng Đa văn hóa, và cũng sẽ làm việc với bên chính phủ tiểu bang để có được cái sự nhịp nhàng về những cái ưu tiên của Hội đồng Đa văn hóa. Và những cái ưu tiên đó là những cái ý kiến đóng góp của các cộng đồng và những hội đoàn trong tất cả các hội đoàn cộng đồng đa văn hóa ở tiểu bang chúng ta. thì có thể là sang đầu năm 2020 thì bên Hội đồng Đa Văn hóa sẽ trình bày lại những mục tiêu và những ưu tiên của hội đồng sẽ trong thời gian sắp tới sẽ là như thế nào.
Dạ vâng, Đăng Trình cảm ơn chị đã tham gia buổi phỏng vấn hôm nay và hy vọng là sẽ được cập nhật những cái tiến trình của những cái buổi hội thảo cũng như là các hoạt động của bên Hội đồng Đa Văn hóa trong những chương trình tiếp theo của SBS.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Đăng Trình rất nhiều cho Phượng Vy có cơ hội trình bày đến đồng bào tại tiểu bang Victoria của mình. Xin chân thành cảm ơn.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.